Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập hôm nay là tập 6 ở trong series 7 ngày làm podcast về một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Ở trong tập này thì mình sẽ đọc cho các bạn một phần viết của mình về chủ đề tư duy cố định, fixed mindset, và tư duy phát triển, growth mindset. Và cái kiến thức, cái nền tảng, cái kiến thức này không phải là mình tự nghĩ ra, mà là mình học được từ một cuốn sách có tên là Tâm lý học cho thành công mới. Nó có phiên bản tiếng Việt rồi, thì mình sẽ để đường link cho các bạn ở phía phần show notes cho các bạn tham khảo. Thì đây là cuốn sách của một giáo sư người Mỹ tại học Stanford có tên là Carol Dweck. Và rất là thú vị, bởi vì khi mình viết một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản phiên bản đầu tiên á, thì cuốn sách này, cuốn sách của cô về tư duy cố định và tư duy phát triển ấy, mới ra, thì rất tình cờ mình đọc được nó và mình thấy nó rất là thú vị. Bởi vì là cái thời điểm đấy thì mình đã có cái phần bài viết là mình outline là mình muốn viết về cái chủ đề này rồi, nhưng mà mình không có cái ngôn ngữ, mình không gọi được cái tên, mà chỉ muốn nói là cái thay đổi, cái cởi mở trong cái tư duy, trong cái mindset của mọi người. Nhưng mà nhờ có cái kiến thức của cô, nhờ có cái nền tảng khoa học và nghiên cứu bao nhiêu năm của cô mà mình có cái ngôn ngữ để mình nói về cái chủ đề này tốt hơn. Và mình có giải thích trong cuốn sách là tại sao cái tư duy phát triển, growth mindset, nó lại rất là quan trọng cho chủ nghĩa tối giản. Thì nếu mà bạn quan tâm thì có thể đọc kỹ hơn ở trong cuốn sách. Nhưng mà ở trong cái tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện của bản thân mình và tại sao mình lại cảm thấy ân hận khi còn trẻ mình không mang một cái tư duy phát triển. Thì mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Tư duy cố định và tư duy phát triển. Trong cuốn Tư duy, Tâm lý mới của thành công, tác giả Carol Dweck, giáo sư trường đại học Stanford, đã đưa ra nhận định rằng nếu con người có thể chia làm hai nhóm, tư duy cố định, fixed mindset, và tư duy phát triển, growth mindset, dựa vào hành vi, suy nghĩ và cách phản ứng của họ khi gặp thất bại. Những cá nhân có tư duy cố định cho rằng trí tuệ, tài năng của con người là thiên phú, không thay đổi nhiều qua thời gian và hoàn cảnh. Với tư duy này, họ nhận thất bại là kết quả không thể tránh khỏi vì sự thiếu hụt khả năng. Ngược lại, những cá nhân có tư duy phát triển cho rằng trí tuệ, tài năng là những thứ có được qua việc học hỏi không ngừng và nỗ lực phát triển qua thời gian, qua thách thức và hoàn cảnh. Với tư duy này, họ không nhìn nhận thất bại như một thể hiện về thiếu hụt trí tuệ, mà đó chỉ là một điều tất yếu trong quá trình phát triển và rèn luyện khả năng của mình mà thôi. Cũng theo giáo sư Dweck, tư duy phát triển cho phép con người sống một cuộc sống bớt căng thẳng và đạt nhiều thành công hơn. Khái niệm tư duy cố định và tư duy phát triển đã được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực của xã hội, đặc biệt trong giáo dục, tâm lý và kinh doanh. Mục đích của việc làm này là hướng con người, đặc biệt là thanh thiếu niên, tới tư duy phát triển, lạc quan hơn khi nhìn về tương lai, học hỏi cách đón nhận thất bại một cách tích cực và không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu của chính mình. Từ góc nhìn về phát triển bản thân, tôi nhận thấy tư duy phát triển có quan hệ mật thiết tới chủ nghĩa tối giản. Vì chủ nghĩa tối giản xoay quanh ý tưởng về sự cầu tiến, tư duy tích cực, sẵn sàng thay đổi bản thân, liên tục tìm đến các giá trị cốt lõi, cởi mở và cảm thông với những gì xảy ra đối với chính mình và những người xung quanh. Tất cả những điều này chỉ có thể làm được với một tư duy phát triển. Nói cách khác, tôi tin rằng để có thể tối giản hóa cuộc sống một cách tối ưu và mang lại giá trị tích cực cho bản thân và mọi người, người thực hành chủ nghĩa tối giản cũng cần phải là người mang tư duy phát triển. Và điểm thú vị nhất là, con đường tối giản hóa cuộc sống sẽ dạy cho bạn cách hình thành và nuôi dưỡng lối tư duy này. Trước khi viết thêm bất kỳ điều gì về chủ đề này, tôi cần phải thú nhận một sự thật. Tôi vốn là người có tư duy cố định. Là một người làm về giáo dục, tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại điều này ở chính mình. Nhưng đó là sự thật. Tư duy này bắt đầu nhen nhóm từ khi tôi còn đi học tại Việt Nam. Khi các bạn học giỏi liên tục đạt điểm cao, không ngừng được khen thông minh, tiếp thu nhanh. Còn tôi thì dù có cố gắng học ngày học đêm đến đâu, cũng chỉ nhận được một câu nói bâng quơ. Chắc là cần cù bù thông minh. Tôi từng có suy nghĩ là thành công trong xã hội đã được phân tầng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người nào, chỗ nấy đã rõ ràng rồi. Nhờ những ai thông minh trời phú thì ra đời sẽ làm những việc to lớn hơn người. Nhờ những ai nhàng nhàng bậc trung thì sẽ làm những công việc mờ nhạt. cần thiết đấy, nhưng ít ai nhớ đến. Còn nhóm những ai không may sinh ra với ít khả năng sẽ làm những công việc cấp thấp, đầy khó khăn, vất vả. Ngay cả khi tôi đã trưởng thành hơn và nhận ra những người mà trước đây tôi cho là thiên tài ở trường học cũng chưa chắc đã thành công khi ở ngoài đời, tôi vẫn giữ cho mình một suy nghĩ là họ có tiềm năng để trở thành người tài giỏi, những tiềm năng mà tôi không bao giờ với tới được. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến những năm đầu tôi làm giáo viên. Khi mới đi dạy học, tôi thường có khuynh hướng tìm xem học trò nào có khả năng thiên bẩm, nổi trội trong lớp học để dự đoán về thành công cho học tập và tương lai của các em. Lối suy nghĩ này, mặc dù đa phần là vô thức, tiếp tục gieo mầm mống tư duy cố định ám ảnh tôi từ khi còn nhỏ tới lên học trò. Một điều mà tới nay tôi vẫn vô cùng ân hận. Tư duy cố định cũng khiến tôi có cái nhìn nhận đóng khung vào con người. Trước đây, nếu có ai làm điều gì khiến tôi phật ý, dù vô tình hay hữu ý, thì tôi cũng coi đó là dấu chấm hết của một mối quan hệ thân thiết, mặc dù vẫn có thể giữ liên lạc với người đó. Sâu thẳm bên trong, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấu được bản chất con người họ, rằng dù họ có thay đổi như thế nào, bản chất đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Và vì thế, giữa tôi và họ sẽ luôn có khoảng cách nhất định. Tôi có những thay đổi ban đầu trong tư duy từ khi sang nước ngoài sống và học thêm về giáo dục, tâm lý và hành vi con người. Nhưng phải đến khi chính bản thân tôi thay đổi cuộc sống của mình theo chủ nghĩa tối giản, tôi mới thực sự nhận ra cái sai lầm của mình trong lối tư duy cố định. Sau chỉ một năm đầu tối giản hóa cuộc sống, tôi cảm thấy rõ ràng sự thay đổi của mình không chỉ ở bề ngoài, phong cách, không gian sống, mà còn ở tận gốc rễ, chạm vào tới nhân sinh quan, thế giới quan, những gì mà tôi từng tự tin là không thể và không bao giờ thay đổi. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, nhìn cuộc sống rõ ràng hơn và bắt đầu có quan điểm công bằng hơn với bản thân và mọi người. Các bạn vừa nghe xong một đoạn bài viết ở trong một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản về đề tài Fixed Mindset, tư duy cố định và Growth Mindset, tư duy phát triển. Ở trong cuốn sách thì mình có giải thích kỹ hơn những cái cách mà bạn có thể ứng dụng cái tư duy phát triển này vào trong cái con đường dẫn đến tối giản hóa cuộc sống của bạn. Nhưng mà mình muốn dừng lại một chút để nói kỹ hơn về cái tầm quan trọng của cái tư duy phát triển này. Trong quá trình mà mình giảng dạy ấy, ở cả Mỹ và Việt Nam, và bản thân mình như mình đã nói ở trong cái bài viết ấy, là bản thân mình là một người có tư duy cố định khi còn nhỏ. Mình có nghĩ rằng là cuộc sống có chia tầng, rồi những người này giỏi, người kia dốt, nó có ảnh hưởng rất là lớn khi mình dạy học, mình làm giáo viên. Và đến tận bây giờ mình rất là ân hận với những cái điều mà mình đã từng nhìn nhận về học trò khi mình mới làm giáo viên. Thì ngày nay ấy, mình tiếp tục làm giảng viên, mình làm giáo sư đại học ấy, thì mình không còn có cái tư duy đóng như vậy nữa. Và mình luôn luôn khuyên học viên của mình, khi các bạn đi giảng dạy, bạn học về giáo dục, bạn cần phải bỏ đi cái tư duy cố định đó và tiếp tục sử dụng cái tư duy phát triển và phát triển thường xuyên để làm mới, để mở mang kiến thức cho mình. Mình muốn nói cụ thể hơn một chút là không chỉ ở cái lĩnh vực giáo dục đâu, khi mà mình chia sẻ những cái kiến thức của mình ở trên mạng xã hội YouTube chẳng hạn. Đặc biệt gần đây là mình có chia sẻ một cái video về đề tài tư duy phản biện. Thì mình có nhận được một cái comment của một bạn nói rằng là tư duy phản biện nói thì hay đấy, nhưng mà không phải ai cũng phản biện được. Những cái người thực sự xuất chúng thì người ta mới có thể phản biện được, phải có thông minh, phải nghĩ ra cái kiến thức gì người ta mới có thể phản biện được chứ. Bạn nói như vậy. Thì mình nhận được cái comment đấy thì mình cũng reply lại rất chân thành. Mình nói rằng ở trong cái video thì mình có giới thiệu cho các bạn 3 cách để các bạn có thể xây dựng cái tư duy phản biện. Nếu mà bạn quan tâm thì có thể lên YouTube xem cái cách này. Thì một trong cái cách đấy là bạn thường xuyên trau dồi kiến thức để các bạn có thể phản biện được tốt. Nhưng mà nếu bạn không có kiến thức, bạn không có kỹ năng ấy, thì bạn luôn luôn có thể sử dụng trí tò mò. Vì ai cũng có trí tò mò, bạn sử dụng chính tò mò để mình đặt câu hỏi, phản biện. Thì mình nói như vậy là mình nói rằng là không có ai ngay từ khi mới sinh ra đã rất là giỏi phản biện, và không có ai mới sinh ra đã có kiến thức. Do vậy là mình luyện tập nhiều thì mình sẽ giỏi lên. Thì mình reply comment như vậy. Thì ngay lập tức mình thấy bạn comment lại, bạn nói là nhưng mà không phải ai cũng làm được như thế, phải thông minh. Bạn lặp lại cái comment trước là kể có luyện tập cũng không làm được cái điều đó. Thì sau khi mình đọc được cái comment lần thứ hai thì mình thấy đây thực sự là fixed mindset, đây là cái tư duy cố định. Cái tư duy là khi mà một người mà đã sinh ra không có cái kiến thức, cái kỹ năng, có cái sự thông minh đấy thì sẽ không làm được cái gì hết, hoặc là không đạt được cái mức độ mà có thể phản biện như những người khác. cái vòng lúc ra đấy đã hết, bởi vì mình thấy rằng là rất là khó để nói về cái chủ đề đấy đối với mọi người mà đã có cái tư duy như vậy. Và mình chỉ muốn nói rằng là bạn có thể đọc cái tài liệu này là dạy kia về chủ đề này, nhưng mình không muốn tạo ra cảm giác là mình đang dạy đời khi mà người ta đang cảm thấy rất là aggressive, rất là gay gắt về cái chủ đề không phản biện được tốt như vậy. Cái điều này mình muốn nói với các bạn bởi vì thế này, khi mà các bạn thiếu kỹ năng, kiến thức thì mình có thể học được rất là dễ dàng. Mình có thể dạy kỹ năng kiến thức cho các bạn rất là dễ dàng. Bạn học internet, bạn học YouTube, bạn học thầy cô của bạn rất dễ dàng. Nhưng mà một khi cái mindset, cái tư duy của mình ấy, nó đã không cởi mở ấy, thì mình sẽ thua là thua à. Mình thua thật sự luôn, bởi vì bản thân mình đi dạy học cũng thế. Học sinh nào mà nói là em không giỏi, em này, tức là có cái tư duy rất là down, rất là tiêu cực, rất là nhìn bản thân thiếu tự tin ấy, thì mình nói là em à, em chưa bắt đầu em đã thua rồi. Vì mình phải bắt đầu với cái mindset, với cái tư duy là mình sẽ tốt lên, mình sẽ chiến thắng bản thân mình sẽ đạt được ở mức độ nào đấy, thì đó mới là cái con đường để mình bắt đầu để mình thành công. Khi bạn có cái tư duy như thế thì cái gì bạn học nó cũng vào, cái kiến thức học nó cũng nhanh hơn, mình tự tin hơn bản thân mình. Còn khi mà bạn cứ có cái mindset, có cái tư duy nó đóng á, thì như kiểu mình cứ đi, mình đâm đầu vào tường, mình à cái này mình không làm được bởi vì mình không giỏi, à cái này mình không làm được bởi vì người khác thông minh hơn, người ta sẽ làm tốt hơn mình. Nếu mình cứ như thế thì mình thua rồi à. Thực sự bản thân mình á, như mình đã nói ở trong bài viết và mình cũng đã từng nói rất nhiều lần ở trong podcast này, mình có xuất phát điểm rất là kém. Tất cả những bạn mà đã từng là bạn học của mình đều biết rằng là mình học khá nhưng mình không phải là siêu sao, thậm chí môn tiếng Anh của mình còn bị không điểm. Mình có được ngày hôm nay bởi vì mình cố gắng xây dựng cho mình cái tư duy tích cực và tư duy mở, tư duy phát triển. Nếu mà mình cứ dùng cái quá khứ của mình để đánh giá vào tương lai của mình á, thì mình thua từ lâu rồi bạn. Mình sẽ chấp nhận cái cuộc sống của mình là nhân viên văn phòng từ lâu rồi, và không bao giờ mình đến được đến Mỹ đi học được đến cao học và làm những điều mình đang làm và có những cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Cái con đường để mình làm điều này ấy, nó chông gai hơn rất là nhiều, bởi vì nhiều khi khi bạn có tư duy đóng ấy thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Cái comfort zone, cái vòng an toàn của mình ấy, nó sẽ khiến mình cảm thấy rất là thoải mái. Ví dụ như bạn có thể nói rằng là à mình không làm được cái điều này, đúng thôi, vì là mình cái năng lực của mình nó yếu như vậy. Tức nó rất là thoải mái, nó rất là bảo vệ vỗ về. Thế nhưng mà nếu mà mình có cái tư duy mở, mình nói rằng à bây giờ mình không làm được nhưng mình sẽ cố gắng để mình sẽ làm được nó, thì lúc đấy thì mình lại phải push bản thân mình, phải đưa bản thân mình tiến lên. Cái đấy là cái khó và không phải ai cũng có thể làm được. Và đặc biệt là nếu mà bạn không có cái tư duy mở ấy, thì bạn sẽ không bao giờ làm được, bởi vì mình tự đánh thua bản thân mình ngay từ ban đầu. Thì đó là cái điều mình muốn nói kỹ hơn ở trong tập podcast này. Nó không chỉ ở cái khía cạnh về giáo dục mà nó còn ở rất nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, và nó ở ở trong tư duy của mình là cái điều mà mình cần phải chính mình chữa cho mình. Không có một ai, không có một thầy cô giáo nào, không có một Trinh Nguyễn, không có The Present Writer nào có thể giúp cho bạn. Mình có thể gợi ý cho bạn, mình có chỉ cho bạn. Đấy là cái điều mà bạn cần phải cố gắng để cải thiện. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ làm được như bạn. Chỉ có bạn mới có thể cải thiện, chỉ có bạn mới có thể thay đổi được tư duy của mình. Vậy mình hãy cố gắng và mình hãy cùng suy nghĩ về cái tư duy này. Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu hơn thì mình rất là recommend đọc kỹ hơn cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, và đặc biệt là đọc cái nghiên cứu cuốn sách về tâm lý học thành công của cô Carol Dweck, giáo sư trường đại học Stanford. Mình sẽ để đường link ở trong show notes cho các bạn tham khảo. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo. Bye.